Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói rằng đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác thì nói rằng ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan chúng ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Đoạn lời Chúa chúng ta mới vừa nghe hôm nay, trích từ đoạn Thánh Luca, đã cho chúng ta biết về một sự khắc khoải băn khoăn của vua Herode, mà về sau khi cuối đời Chúa Giêsu chúng ta cũng sẽ được gặp lại ông một lần nữa. Nhưng khác với lần cuối cùng thì lần này vua Herode thắc mắc một điểm mà có lẽ đây cũng là nỗi băn khoăn của nhiều dân chúng dân Do Thái hồi đó. Đó là Chúa Giêsu người là ai? Đây là đoạn lời Chúa chúng ta nếu đọc Kinh Thánh toàn bộ sẽ thấy đoạn này tiếp theo ngay đoạn sau khi Chúa Giêsu đã cử sai 12 tông đồ của Ngài ra đi trước để rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa và dọn đường trước khi Chúa Giêsu trực tiếp đến với làng mạc của họ. Thì đây là đoạn sau khi các tông đồ đã làm việc chữa lành, trừ quỷ và rao giảng tin mừng đây đó. Thì vua Herode sau khi đã chứng kiến mọi việc của các tông đồ làm thì ông cũng như tất cả những người khác đã băn khoăn, khắc khoải và tự đặt cho mình một câu hỏi rằng những việc ông này làm và công việc của Chúa Giêsu tỏ cho mình thấy ông là ai. Ở đây câu hỏi của vua Herode không chỉ đơn thuần là một câu hỏi dành cho các tông đồ, nghĩa là không phải vì các tông đồ làm việc mà vua Herode hỏi về căn tính của các tông đồ, nhưng đúng hơn là bởi vì trước thì ta thấy Chúa Giêsu làm việc, bây giờ thì thấy các tông đồ làm việc, và những gì Chúa Giêsu làm việc khi xưa thì nay các tông đồ đi làm việc cũng y chang như Chúa Giêsu đã làm. Như vậy, đời sống tông đồ của các ngài và công việc mục vụ của các ngài, lời rao giảng của các ngài đã để lại cho Herode một nỗi băn khoăn khắc khoải mãi trong tâm hồn. Đó là Đức Giêsu người là ai? Và điều này làm cho Herode hốt hoảng, sợ hãi và băn khoăn. Một câu hỏi lớn đã đặt ra cho Herode. Và câu hỏi này chắc chắn cũng là câu hỏi của biết bao nhiêu người khác. Ở đây câu hỏi một lần nữa không phải chỉ đặt ra cho các tông đồ, các môn đệ của Ngài là ai, nhưng trực tiếp Chúa Giêsu là ai? Thì sau khi hỏi đó đây thì vua Herode đã được 3 câu trả lời đến từ những người xung quanh. Ta tạm gọi đây là 3 tiếng đồn. Tiếng đồn thứ nhất cho rằng Chúa Giêsu chính là Gioan tẩy giả sống lại từ cõi chết. Và rồi tiếng đồn thứ hai thì cho rằng đó chính là tiên tri Elia, mà trong sách tiên tri Malaki đã nói rằng ta sẽ sai tiên tri Elia đi trước ngày của Thiên Chúa đến. Thế ở tiếng đồn thứ ba đến với Herode đó là Chúa Giêsu chỉ là một trong các tiên tri nào đó. Thì ở đây các nhà chú giải nói rằng câu hỏi đó của một số người muốn ám chỉ đến tiên tri Jeremia. Nhưng cho dù có 3 tiếng đồn, 3 câu trả lời hay biết bao nhiêu những lời ra tiếng nói khác, thì trong cõi lòng của Herode, Herode vẫn chưa thỏa mãn với những tiếng đồn đây đó về con người và sứ mạng của Chúa Giêsu. Người là ai? Một câu hỏi đã được đặt ra cho người khác, bởi vì do công việc làm và đời sống của các tông đồ. Người Kitô hữu của chúng ta chính là câu hỏi của thế hệ hôm nay và mai sau. Người Kitô hữu, chúng ta phải sống làm sao để mọi người có thể đặt ra một câu hỏi cho chính họ, không phải đặt ra câu hỏi vì họ và cho họ, mà là cho Chúa Giêsu. Nghĩa là chúng ta cũng giống như các tông đồ khi xưa được Chúa Giêsu kêu gọi và tuyển chọn bước vào hàng tư tế của Chúa Giêsu, là dân tư tế, là các tiên tri của Chúa Giêsu, Thiên Chúa nói lời Thiên Chúa, để làm sao qua ngôn ngữ hành động và cuộc sống của chúng ta thì họ tự chất vấn với chính mình một câu hỏi. Câu hỏi đó không phải liên quan đến chúng ta, rằng các ông này, các người kia là ai, nhưng đúng hơn hết ta muốn họ qua đời sống của mình đặt câu hỏi về Chúa Giêsu, phải đối diện với một đấng đã đến với chúng ta và vẫn ở giữa với chúng ta, đó là Đức Giêsu Kitô. Người là ai? Câu hỏi phải được đặt ra cho thế hệ này và thế hệ sau nhờ cuộc sống của mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta tự hỏi nhau, ta phải sống thế nào, phải nói làm sao để đưa ra một câu hỏi cho những người khác. Có nghĩa là những người khác khi nhìn đến cuộc đời của chúng ta thì họ phải tự chất vấn và đối diện với một câu hỏi triền miên: Đức Giêsu, người là ai? Để trả lời cho câu hỏi của người khác và tự đối diện với câu hỏi của chính mình, thì người Kitô hữu của chúng ta trước tiên và trên hết có lẽ cũng phải tự chất vấn chính mình. Nghĩa là nếu ta muốn người khác phải đụng độ và chất vấn đối diện với khuôn mặt Chúa Giêsu Kitô, thì chính chúng ta phải là những con người đụng chạm đến Chúa Giêsu, đối diện với Chúa Giêsu và liên tục hỏi chính mình rằng: Đức Giêsu, người là ai? Chỉ khi nào ta đối diện với khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, chỉ khi nào ta tự đặt mình trước một câu hỏi triền miên về căn tính và con người của Chúa Giêsu và xác tín vào Chúa Giêsu chính là con một Thiên Chúa đứng đã đến với chúng ta, sống giữa loài người chúng ta như chúng ta và đã chết sống lại để cứu độ chúng ta, thì lúc đó hy vọng qua đời sống và lời nói của chúng ta thì người ta đến lượt họ phải đối diện với Chúa Giêsu. Các tông đồ đã trở nên câu hỏi cho Herode và biết bao nhiêu những con người khác là vì nhờ lối sống và hành vi của họ. Trong những dòng cuối cùng của thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23 thì người đã định nghĩa một người Kitô hữu chân chính như thế này, rằng mỗi người Kitô hữu trong thế giới phải là một mảnh sao băng chiếu sáng, là tụ điểm của tình yêu, là men sống động giữa anh em mình. Người Kitô hữu càng đóng trọn vai trò của mình khi càng sống mật thiết với Thiên Chúa. Người Kitô hữu không sống cho chính mình, Ngài nói, nhưng sống cho và vì người khác. Một mảnh sao băng chỉ chợt lóe lên rồi lịm tắt đi, nhưng cũng đủ thu hút con người về một góc trời nào đó. Một chút men bé nhỏ trong khối bột, nhưng cũng đủ làm dậy lên cả một khối bột. Như vậy, sự hiện diện của người Kitô hữu có sức thu hút, tạo chú ý, quấy rầy lương tâm người khác, nếu cuộc sống ấy là một cam kết, là một dấn thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân. Tin mừng hôm nay cũng muốn nhắc nhở chúng ta về chân lý ấy. Qua lời nói, qua việc làm và nhất là qua cuộc sống của Chúa Giêsu, người đã không ngừng làm một dấu hỏi cho người đồng thời của Ngài. Mỗi người một câu trả lời, nhưng bất cứ ai cũng được mời gọi để bày tỏ lập trường đối với con người và sứ mạng của Chúa Giêsu. Còn riêng vua Herode thì ông tiến thêm một bước là ông muốn tìm đến gặp Chúa Giêsu. Còn các con bà thầy là ai? Đó chính là câu hỏi Chúa Giêsu đã đặt ra cho các tông đồ và không ngừng tiếp tục đặt ra cho mỗi người chúng ta 2000 năm sau. Và qua chúng ta, Ngài tiếp tục đặt ra cho mỗi người các thế hệ mai sau nữa. Qua cuộc sống của mình, người Kitô hữu cũng phải là một câu hỏi cho những người khác, cho những anh chị em xung quanh, cho những đồng bạn của mình. Và dĩ nhiên câu hỏi càng trở nên dồn dập khi cuộc sống ấy lại là một hành trình đi ngược dòng đời. Giữa một xã hội lấy bon chen làm khuôn vàng thước ngọc, thì người Kitô hữu sẽ mãi mãi là một câu hỏi nếu họ tiếp tục sống tinh thần nghèo khó. Giữa một xã hội lấy hận thù làm luật sống, thì người Kitô hữu sẽ mãi mãi là một câu hỏi nếu họ vẫn tiếp tục yêu thương và tha thứ cho đến cùng. Giữa một xã hội mà nhiều người đang buông xuôi thất vọng, thì người Kitô hữu sẽ mãi mãi là một câu hỏi nếu họ tiếp tục sống lạc quan, tin tưởng vào đấng luôn hiện diện trong lịch sử của nhân loại chúng ta. Giữa một xã hội mà sự tử tế đối với nhau đã thành một thứ xa xỉ phẩm, thì đối với người Kitô hữu sẽ mãi mãi là một câu hỏi nếu họ tiếp tục sống tử tế với mọi người, ngay cả đối với những thù địch của chính mình. Sống như thế quả là một đòi hỏi gay go, một cuộc nội chiến theo như cái nhìn của Phao-lô. Nhưng đó không chỉ là một cố gắng suông, mà là thể hiện của một cuộc sống mật thiết với Thiên Chúa. Dĩ nhiên không có ơn Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể đi đến cùng những cam kết chúng ta đã hứa với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta qua mỗi ơn gọi của chính mình, dù là ơn gọi độc thân ngoài đời hay trong đời sống gia đình hoặc trong đời sống tận hiến của linh mục tu sĩ. Ước mong qua lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa ban thêm cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan và sự hiểu biết và cách riêng sự sống mật thiết với Thiên Chúa, để rồi qua sự sống kết hiệp nên một với Thiên Chúa, an tường về con người của Chúa Giêsu và xác tín vào sứ mệnh của Ngài, thì qua đời sống của chúng ta cũng cầu mong cho những người con người khác sẽ được đối diện với khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, được chiếu sáng qua hành động, qua lời nói và cách riêng qua cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta luôn nhớ rằng mình chỉ là một sao băng chiếu sáng, một men dậy cho một và muối cho đời. Xin ban cho mỗi người chúng ta luôn ý thức và phẩm giá của mình chính là con Thiên Chúa đã được kêu gọi sống cho Thiên Chúa và sống cho tha nhân. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.